Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đài tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là khác biệt của tinh tấn và tham dục. Có rất nhiều người không nhận ra cái điều này, cứ nghĩ là mình đang rất tinh tấn nhưng mình đang tham dục. Có những người cũng lầm lẫn giữa cái tinh tấn và tinh tướng. Họ đang làm cho vẻ dễ coi nhưng mà họ tưởng là họ đang rất tinh tấn, nhưng rút cuộc rồi công phu không có lực. Tu hành thì tâm vẫn không thanh tịnh. Và thế rồi thối tâm, hay bỏ đạo, hay bỏ pháp môn cũng từ đây. Trong bài Hòa Thượng nói, Phật dạy Bồ Tát tu hành, cái cương lĩnh chính là sáu phép ba la mật. Chúng ta cũng thường nghe gọi là lục độ. Lục độ chính là sáu phép ba la mật. Các vị phải nên biết cái cương lĩnh của sáu phép ba la mật này nó có thứ lớp, phải theo cái trình tự thứ lớp đó mà tu hành. Chứ còn nếu mà chúng ta tu không đúng trình tự thì nó cũng đã sai. Bồ Tát tu pháp thứ nhất đó chính là bố thí. Bố thí rồi biết trì giới, mà trì giới rồi thì mới là nhẫn nhục. Nhẫn nhục mới tinh tấn, mới là bát nhã. Nhưng mà ban đầu khởi tu là phải tu từ bố thí. Nhưng khi ta nghe bố thí thì ta nghĩ rằng là bố thí tiền tài, bố thí vật chất hay là bố thí trí tuệ cũng là một trong những bố thí. Nhưng bố thí đó nó rất là cạn. Mình phải bố thí đi cái phiền não tập khí xấu ác của mình mới gọi là bố thí. Bố thí đó mới là bố thí ba la mật, chứ không phải cho nhiều tiền là bố thí ba la mật. Rất nhiều người đã sai lầm. Hay thậm chí người ta cho tiền cái chùa cái đây là thí chủ bố thí ba la mật, dẫn nhau vào địa ngục là ở chỗ ý niệm sai lầm đó. Bố thí đáo bị ngạn là chính là bố thí cái tập khí phiền não của chính mình, thì mới gọi là bố thí bị ngạn. Cho nên chúng sanh ngày nay rất lầm lẫn. Nói đến đây tôi nhớ những hòa thượng đó, bảo người ta bố thí, bảo người ta phóng sanh, bảo người ta cúng dường, bảo người ta làm việc thiện, nhưng mình thì vô càng nhiều càng tốt. Hòa thượng nói đoạn này hòa thượng cười rất là tươi. Tu tu quẩy sanh có nghĩa là vô càng nhiều càng tốt. Thế mà thiên hạ không biết, người ta mỹ, người ta lừa gạt. Cho nên trong Bồ Tát Chế Nhạo Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, chúng sanh thời mạt pháp, yêu ma quỷ quái đã dùng hết mỹ từ của Phật pháp. Tại sao phải dùng mỹ từ của Phật pháp? Chỉ có Phật pháp mới lừa gạt được chúng sanh. Cho nên họ phải dùng mỹ từ của Phật pháp. Phía người ta bố thí, phía người ta cúng dường, phía người ta tu hành bát chánh đạo, nhưng bản thân họ không hề tu hành bát chánh đạo. Bát chánh đạo trong đó có gì? Tư, chánh tư là chánh tư duy, là tư duy không tà dại. Thánh hiền nhân thế gian người ta cũng dạy, thánh hiền nhân thế gian cũng dạy là gì? Tư vô tà, là ý niệm không tà dại. Có nghĩa là ý niệm không vì mình, không tự tư ích kỷ, mà vì chỉ hoàn toàn vì chúng sanh mà phục vụ. Trong bát chánh đạo đã có một cái là chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh định, chánh huệ, chánh mạng, mà nhất là chánh ngữ nữa. Chánh ngữ là lời nói chân thật, không ma mị, không lừa dối chúng sanh. Nói văn bột mép mấy chục ngàn người lắng nghe mà không biết mình bị lừa. Bởi lúc này tôi mới hiểu được hòa thượng nói tại sao Phật pháp chân chánh là không nhắc đến tiền. Tại sao hòa thượng lại nói một câu nó như vậy? Ngay lúc đó mình cũng không hiểu đâu, nhưng dần dần rồi mới hiểu ra tâm ý của hòa thượng. Phật pháp chân chánh là không nhắc đến tiền. Đâu có thể nói một lời, một thời, một đối chuyện thì bao nhiêu tiền. Nếu vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa, Khổng Lão Phu Tử ngày xưa đến giờ, các ngài đã thử nghĩ xem các ngài lấy bao nhiêu tiền của chúng ta. Phàm phu như tôi đây mà 10 năm qua tôi đi bất cứ nơi nào không nhận một xu. Cho nên mình nói đúng là trong kinh Bồ Tát Chí Nhạo Kinh Phật dạy nói, Phật đã dạy, Phật đã bảo trước, thời mạt pháp ma tử ma tôn sẽ dùng hết tất cả những mỹ từ Phật pháp, đem Phật pháp để phỉnh lừa chúng sanh. Cho nên ở đây mình biết Bồ Tát tu hành là tu theo lục độ sáu phép ba la mật. Nhưng mà cái đầu tiên nhất là bố thí. Nhưng phải nhớ là bố thí ở đây không phải là bố thí tài vật không đâu. Bố thí tài vật nó chỉ là một cái nhỏ. Phải bố thí cái phiền não tập khí mới là chân thật bố thí. Đó mới là bố thí ba la mật. Và thượng nói, cái đầu tiên nhất là bố thí, cái thứ hai là trì giới. Bạn không thể, bạn không bố thí thì trì giới nhất định bạn sẽ làm không được. Mà trì giới làm không được thì nhẫn nhục nhất định sẽ không làm được. Không thể nhẫn nhục thì nhất định không thể làm được tinh tấn. Cho nên nó có một cái từng thứ, thứ lớp một cách hết sức rõ ràng. Cho nên Hòa Thượng nói rất rõ, bố thí chính là buông xả, chính là vứt bỏ. Vứt bỏ cái gì? Vứt bỏ cái tập khí xấu ác của mình, gọi là vứt bỏ. Bố thí cái gì? Quan trọng nhất chính là phải đem cái phiền não tham sân si của mình bỏ đi, vứt bỏ nó đi. Chỉ cần bỏ đi cái tham sân si mạng thì phía sau đó là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, thuận buồm xuôi gió, không có chứng ngại. Bây giờ cứ bảo người ta bố thí đi. Bố thí đâu? Bố thí vô cái tài khoản của tôi. Vậy mà người ta nghe, đó là sai lầm. Bảo người ta phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm tất cả như từ thì việc thiện, nhưng mình thì vô càng nhiều càng tốt, thì đó là lừa gạt chúng sanh. Và thường nói chúng ta ngày nay tu Bồ Tát đạo mà không thể thành công, chính là không chịu đem cái tham sân si mạng bố thí hết. Mà nếu bạn không đem tham sân si mạng mà bố thí đi thì cho dù học Phật cũng là đem cái tâm tham mà học Phật. Thắp hương thì cũng tham thắp hương cái hương đầu tiên, cái hương thứ hai thì không cam tâm, vậy thì làm sao được? Các vị nghe đoạn này thì chắc có vẻ hơi khó hiểu. Cái hương đầu tiên có nghĩa là pháp hội đó, pháp hội long trọng, pháp hội long trọng, cả chục người, có cả chục ngàn người. Thì khi mà đốt thắp hương, thì khi mà đầu tiên, cái người đầu tiên lên thắp cái hương đầu tiên là danh dự lắm, họ cho ngàn phước báo lắm. Đấu những cái hương đầu, cái hương thứ nhất, cái hương thứ hai, cái hương thứ ba, với là người thắp hương đầu tiên, người thắp hương thứ hai, người thắp hương thứ ba. Người thắp hương đầu tiên có thể là phải cúng dường đến 100.000 đô. Và người thứ hai là phải cúng dường 50.000 đô. Và người thứ ba là 20.000 đô. Họ cho rằng đó danh dự lắm, phước bao lắm. Thật cả xin là tôi nói thật, những thứ đó tôi chẳng thèm. Ngày nay chúng ta tu Bồ Tát đạo mà không thể thành công là chính ở cái chỗ này, đem cái tâm tham mà học Phật, không nhận chân được cái tập khí phiền não xấu ác. 108 kiết sử phiền não quy nạp lại thành 56, rồi 24, rồi 18, rồi 3 chính là tham sân si. Nhưng mà cuối cùng cái thằng chủ đạo là gì? Chính là cái thằng tham. khởi đầu từ cái thằng tham mà làm sao đến được với đạo. Mà cho dù có nói đạo đi nữa thì cũng vì tham mà nói. Vì thì tất cả cái thứ đạo đó nó chỉ là mang cái mùi sắc của tham. Cho nên mình phải hết sức cẩn thận. Phật pháp rất ngại những cái người mà gọi là thế trí biện thông, dùng cái thức trí tuệ thế gian mượn Phật pháp để mà thông biện thì lừa gạt chúng sanh. Cái nhân quả này là vô cùng khủng khiếp. Có được một chút lợi nhỏ thế gian, 1-2 ngàn tỷ hay 1-vài chục ngàn tỷ, nó chẳng là cái thứ gì cả. Rồi đây nhân quả ở trong dòng sanh tử không có ngày mà trả cho hết. Tỉnh ngộ ra, cho nên Phật pháp phải là diệt cái thằng đầu tiên là diệt tham. Tham là cái thằng chủ mưu của tất cả những phiền não, gọi là 84.000 phiền não đi nữa thì cũng thằng tham là thằng dẫn đầu. Thế gian pháp thì không nói, nhưng Phật pháp và thánh hiền thì không có cái bóng dáng của cái thằng tham. Thánh hiền dạy là gì? Tư vô tà, tư tưởng không có tà dạy. Còn Phật pháp là gì? Tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh nghĩa là tâm không có, cũng chẳng có khởi cái tham. Cho nên tất cả những học trò của tôi muốn làm gì, muốn xin phép tôi làm gì đó, giảng giải gì đó, thì tôi nói là ừ thì được học rồi, Phật đã dạy rồi, thánh hiền đã dạy rồi, thì cứ leo đó mà làm. Nhớ một điều, tư vô tà, nhớ 3 cái chữ này, viết 3 cái chữ này dán ở trên trán, tư tưởng không có tà vào. Vì mình là tà vào, lợi mình là tà vào. Phải hoàn toàn hy sinh phụng hiến thì làm, nếu được thì làm. Còn nếu gì mình mà làm, lợi mình mà làm, lo nghĩ cho mình mà làm thì đừng mà làm. Mà làm nhân quả tự chịu. Và thượng dạy rất là kỹ, chúng ta tu học pháp môn, chúng ta phải học được cái pháp môn mà gọi là xứng thắng tánh. Mà thường dùng là thắng tâm. Thắng tâm đây là như là xứng tâm. Giống như ở trong mà tứ y pháp mà Phật đã dạy đó. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Cái pháp đó phải liễu nghĩa với mình. Liễu nghĩa có gì? Là xứng hợp với căn tánh của mình. Mình hành trì, mình tu tập, mình hành trì ngay đời được lợi ích, gọi là liễu nghĩa. Còn nói cho hay, nói cho qua trời rơi rụng, người ta nghe người ta tưởng nó hay lắm, nhưng cuối cùng phiền não giống phiền não, vọng tưởng giống vọng tưởng, vậy thì tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh thì sao? Sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó. Đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Vậy thì chúng ta học Phật có oan uổng không? Và thầy nói, rốt cuộc pháp môn nào là thành là thắng tánh? Rất khó nói. Hình ảnh chẹn ta. Rất khó nói. Phật ở trên kinh nói pháp môn bình đẳng, vô hữu, cao hạ. Pháp môn thì bình đẳng,
không có cao thật.
Nghe chỗ này thì cũng, nếu người nghe mà không hiểu thì cũng sai lầm. Pháp môn bình đẳng có nghĩa là pháp nào cũng đưa chúng ta đến giải thoát. Thích Ca Mâu Ni Phật đệ giảng dạy pháp môn cho chúng sanh là đối trị căn tánh của chúng sanh, căn bệnh của chúng sanh mà nói pháp. Vậy thì bệnh gì uống thuốc đó? Uống thuốc mà khác bệnh, bệnh mà khác thuốc thì không thể hết bệnh, mà thậm chí bệnh còn nặng thêm. Cho nên pháp bình đẳng là gì? Tất cả pháp đều là giải thoát, nhưng nó phải xứng tánh, phù hợp với căn tánh của chính mình. Và thượng nói đó là thật đấy. Pháp môn là bình đẳng, mỗi pháp môn đều có thể thành tựu vô thượng đạo, nhưng mà phải phù hợp với căn tánh. Tất cả đều pháp của Phật đều là đưa đến vô thượng đạo, nhưng phải phù hợp. Chúng sanh ngày nay cứ mơ mơ hồ hồ mà muốn đạt được tự tánh, muốn đi vào gọi là minh tâm kiến tánh thì đúng là như hôm cái buổi hôm giảng hôm trước đó, tôi cũng chia sẻ với các vị đó. Trong cuộc sống thường ngày, từ sáng đến chiều đầu óc mình phải hết sức là minh mẫn, trong mọi sự việc đều rõ ràng tường tận, chứ không có mơ mơ hồ hồ mà trải qua ngày tháng. Từ sáng đến chiều 24 giờ mà cũng mơ mơ hồ hồ, đó là biểu hiện, đó là biết chắc mình sẽ đi về đâu, không cần hỏi ai. Mình từ sáng sớm, thậm chí ngay cái lúc chúng ta ngủ, ta cũng kiểm soát được giấc ngủ. Ngủ thì dĩ nhiên là mơ hồ, mà mơ làm sao mà tỉnh. Nhưng mà khi tỉnh thì hoàn toàn tỉnh. Tôi không nói gì cao xa, cứ kiểm soát được như vậy đi. Đúng giờ là ngồi dậy, không một giây ngần ngại, không một giây chần chừ. Từng việc từ diễn cái từ sáng đến chiều hết sức rõ ràng tường tận. Khởi tâm động niệm của mình luôn luôn kiểm soát nó, xem nó khởi niệm thiện hay nó khởi niệm ác, khởi niệm vì chúng sanh phục vụ hay khởi niệm vì mình mà lo nghĩ, mình kiểm soát nó. Từ sáng đến chiều tường tận thôi, không cần tu cái pháp gì nó cao xa. À, rồi rảnh thì niệm Phật đi, thì nó có kết quả thôi. Ở đó mà đi cầu chứng tánh, cầu đi tìm ngã, đi diệt ngã, phải thấy ngũ uẩn dai không, thật ơi. Thì cho nên hòa thượng nói, trên kinh cũng thường nói, đệ nhất pháp môn là pháp môn đệ nhất, pháp môn tối thù thắng. Và thầy nói đó không phải là có cái pháp môn có sự sai lầm. Pháp môn nào cũng là thù thắng, pháp môn nào cũng là thành vô thượng đạo, nhưng phải xứng tánh. Và thầy nói thù thắng đệ nhất là từ ở chỗ nào mà nói gì, là từ ở nơi căn tánh của chúng sanh mà nói, thích hợp với trình độ của ta, thích hợp với căn tánh của ta. Ta tu một cái pháp môn nào đó thì nhất định sẽ có hiệu quả, nhất định có thành công. Pháp mà ta tu được thành công là gì? Thì chính đó, cái pháp môn đó là pháp môn thù thắng đệ nhất. Nhưng mà chỗ này hòa thượng nói, thế nhưng cũng đồng một pháp môn. Đối với người này thì là thuộc pháp môn thù thắng đệ nhất, nhưng mà đối với người khác thì không phải là thù thắng đệ nhất. Đó là phù phù hợp với căn tánh đó mà tôi nói nãy, phải phù hợp với căn tánh, phù hợp với trình độ. Phật giống như là một vị bác sĩ, chúng sanh đều là bệnh nhân. Mỗi một người có bệnh khổ không giống nhau. Nhà Phật có 8 vạn 4 ngàn pháp môn thì cũng giống như là 8 vạn 4 ngàn phương thuốc để đối trị với căn tánh của chúng sanh, căn bệnh của chúng sanh. Vậy thì bệnh gì uống thuốc đó thì mới là thuốc tốt. Vậy thì bệnh của bạn nó mới hết được. Còn nếu như uống sai thuốc thì có phải là bệnh nặng hơn không? Bệnh sẽ nặng hơn. Tổ sư Đại Đức đã khải thị, đã làm ra cho chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ y theo các ngài mà học tập. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã dặn bảo rồi, thời kỳ chánh pháp thì giới luật thành tổ, thời kỳ tượng pháp thì thiền định thành tổ, thời kỳ mạt pháp thì tịnh độ thành tổ. Thế mà cũng có một số chúng sanh cho rằng câu nói này là của ma nói. Đáng sợ chứ. Bây giờ chúng ta bàn luận xem cái chúng sanh thành Phật pháp chúng ta như thế nào. Đầy những phiền não tập khí. Người xưa không có internet, không có viễn thông, không có điện thoại thì người ta đã thanh tịnh thân mình đã rất nhiều. Còn mình bây giờ là internet, gọi là trùm khắp, vào hết tất cả những hang cùng ngõ hẻm, ở trên núi sâu, ở trong hang động cũng có internet. Nói đến đây tôi mới nhớ hòa thượng nói, có người phát tâm nhập thất, ở trong thất mà cái gì cũng biết chứ. Người ta ở trong thất người ta niệm Phật, và tại sao mà ở trong thất cái gì cũng biết chứ. Trên thế giới bốn phương tám hướng, động đất hay là sóng thần hay là bất cứ cái giống gì đều biết hết. Vậy thì vô trong thất là công phu niệm Phật hay là công phu lên mạng? Nhưng cái đó thôi chúng ta thấy chúng ta đã phiền não vọng tưởng quá nhiều. So với người chưa ta đã tạp nhiễm quá nhiều. Vậy thì phiền não tạp niệm thế này mà không dùng một niệm để hạt, để khắc chế vạn niệm thì làm gì có được tâm thanh tịnh. Và thượng nói, nếu mà không có phù hợp thuốc, mà không hợp với bệnh của bạn, vậy thì e rằng bệnh sẽ nặng thêm, thậm chí dẫn đến bị trúng độc mà chết. Vậy thì làm sao có thể gọi là thù thắng? Vậy thì làm sao có thể gọi là xứng tánh? Vậy thì làm sao có thể gọi là đệ nhất? Cho nên pháp môn phải ứng cơ thì mới gọi là thù thắng, mới gọi là đệ nhất. Là từ ở trên chỗ này mà nói, không phải là từ ở nơi pháp mà nói. Mà thật nói pháp vốn dĩ là không có cao thấp. Pháp là không có phân biệt. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Cho nên học Phật trước tiên phải đoạn phiền não. Tham sân si mạng là phiền não. Không chỉ học Phật từ ở nơi này mà bắt tay vào, mà nho gia dạy người cũng nơi từ nơi này mà bắt tay vào. Nhưng mà các bạn, các vị hãy suy thể mà lắng nghe đi. Người học Phật không chân chính thì họ sẽ ít nhắc đến cái việc này, và thậm chí họ tránh đi cái việc này. Họ nói những lý thuyết như hoa trời rơi rụng, họ bảo người ta làm như là bố thí, phóng sanh, cúng dường, gieo bắt chánh đạo gì đó, nhưng mà ít nhắc người ta đến việc diệt trừ tham sân si. Tại vì họ đang tham mà, làm sao bảo, mở miệng ra nói cũng không thuận miệng. Cho nên hòa thượng nói, cho nên học Phật cái đầu tiên là phải đoạn phiền não. Tham sân si mạng là phiền não. Không những là người học Phật mà những từ ở nơi nho học thì Khổng Lão Phu Tử cũng dạy người bắt tay từ vào từ chỗ này. Và thật có dẫn chứng này, các bạn xem trong nho học dạy là có đại học. Trong đại học nói một câu là gì? Cách vật chí tri. Cách vật chí tri, đây là nói chân thật dụng công, là phải từ ở nơi chỗ nào mà bắt tay. Người mà chân thật bất dụng công ở nho học là cách vật. Người học Phật mà chân thật dụng công chính là đoạn trừ đi cái tham sân si. Thích Ca Mâu Ni Phật khi nhập Niết Bàn thì cái lời di giáo sau cùng đối với hàng đệ tử là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Chắc chắn những cái giả tạo gọi là mượn Phật pháp thì nó sẽ không nhắc đến thứ này, hay là rất ít nhắc đến những thứ này. Nho học trước tiên là cách vật, rồi sau đó mới bước vào là chí tri, biết tiếp theo là gì? Thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, mới trị quốc, mới bình thiên hạ. Cái thứ tự này, và thật nói cái thứ tự này không thể đảo lộn. Trước tiên phải cách trừ. Nhà Phật chúng ta trước tiên phải cách trừ tham sân si. Và đầu não là cái thằng tham. Rồi thường nói cái gì gọi là cách vật? Vật là ngũ dục, vật là vật dục. Cách là cách trừ, cách trừ ngũ dục, cách trừ vật dục, ngăn cách nó, đừng để nó tiếp cận. Năm dục thì chúng ta biết rồi: tài, sắc, danh, thực, thể. Dạy người học Phật nhưng không dạy người cách vật. Dạy người học Phật mà dạy người ta tăng trưởng tham sân si thì đó là ma rồi. Người thế gian tham thố năm dục, tham thố hưởng thụ năm dục sáu trần, đây là căn bản phiền não. Cách là cách trừ. Bạn đem những phiền não này trừ bỏ thì bạn mới có thể sanh được trí tuệ. Bạn mới có thể đạt được trí chi. Trí tuệ của bạn mà không sanh khởi được là bởi vì bạn có phiền não, nó chướng ngại. Mà phiền não được trừ bỏ đi vậy thì trí tuệ liền hiện tiền. Thì đây gọi là trí chi. sáu căn của chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần. Một ngày từ sớm đến tối, mắt nhìn thấy, tai nghe được, toàn là học vấn, toàn là trí tuệ. Thì đây gọi là trí chi. Trí tuệ chân thật hiện tiền rồi, ý của bạn liền thành. Mà sau khi ý đã thành rồi thì tâm của bạn liền chánh. Và thầy nói bạn xem thấy, nhà nho, cái công phu của nhà nho còn đạt đến được như vậy. Cũng là từ đoạn phiền não mà bắt tay vào. Phật pháp nói càng rõ ràng hơn. Trước tiên là phải phá phiền não trước. Rồi sau đó là phá sở chi trước. Phá phiền não trước thì thành tựu đến đức hạnh của mình. Phá sở chi chướng là thành tựu được trí tuệ của chính mình. Do đây có thể thấy, tinh tấn cùng tham dục không giống nhau. Trong tinh tấn nhất định không có mang theo phiền não. Phật pháp giải thích hết sức là cặn kẽ, hết sức là rõ ràng. Tại vì sao các vị biết các ngài giải thích được cặn kẽ rõ ràng như vậy không? Vì các ngài là thật tu thật chứng. Từ ở trong trí tuệ của mình mà lưu xuất ra, đó là thật, là thanh tịnh. Còn cái thế trí biện thông là họ đem cái tri thức thế gian của họ để họ diễn giảng. Trong cái tri thức thế gian nó mang đầy những phiền não, mà cái thằng chủ đạo chính là tham. Nói cho hay là để được lợi mình, mà muốn được lợi mình thì phải nói cho thật hay, nó gần như là đúng lý. Phải lấy hết những cái đạo lý của nhà Phật mới phỉnh gạt được chúng sanh. Cái này mới là khủng khiếp đấy. Nói này tôi mới nhớ hòa thượng đấy. Các bạn xem trong sách, trong kinh có đoạn nào nói là Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh một ngày một giờ được bao nhiêu tiền không? Hay Thích Ca Mâu Ni Phật có một cái kỳ nghỉ hè nào hay không? Hay là suốt 49 năm là không ngừng gì chúng sanh mà giảng giải, không ngừng vô tư vô cầu vì chúng sanh mà phục vụ. Muốn nói được cái, muốn mượn cái đạo lý nhà Phật mà nói thì hãy học cái tâm đó mà nói, chứ đừng lấy cái đạo lý nhà Phật mà nói để cho có lợi mình thì vô cùng là nguy hiểm. Bởi vì hòa thượng, nhiều người cúng dường ngài quá, cho nên từ rất sớm là ngài đã cương quyết ba điều, cũng giống như Ấn Tổ. Cả một đời là tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Cho nên khỏi cần người ta phải phải mang cúng dường đến. Tại vì biết rồi mang cúng dường đến cũng không có nhận. Trong hệ thống giáo dục mà tôi đang cố vấn, tôi bảo tất cả các giáo viên không ai được nhận quà cáp của phụ huynh từ mấy năm nay. Tất cả đều y như vậy. Tất cả trường mở ra vì là vì chúng sanh phục vụ, không được lấy lợi nhuận làm chính. Cho dù có lỗ cũng vì chúng sanh mà chịu lỗ. Vì phát quy cái đạo đức của con người thì những cái tiền lỗ đó xứng đáng được lỗ. Mà nếu ai còn thấy lỗ thì người đó chưa phải là người học Phật, chưa phải là người học đạo đức thánh hiền. Hòa thượng dạy chúng ta rồi, chẳng phải chúng ta tu hành là chúng ta phát tâm làm người chịu lỗ hay sao? Hòa thượng nói câu này chúng ta hết sức là cảnh giác. Chúng ta là người học Phật là chúng ta phát tâm làm người chịu lỗ, làm người chịu thiệt thôi. Tất cả những thứ thuận tiện, những lợi ích nhường cho chúng sanh. Còn ta là làm người chịu thiệt thòi, người chịu lỗ. Tại sao vậy? Tại sao mà ngu vậy? Hả? Cứ phát tâm người chịu lỗ, thử thế gian người ta sẽ nói mình ngu đấy. Ừ, ngu cũng được. Giả ngu mà học để giả ngu. Ngu một đời để đời sau làm Phật, làm Bồ Tát. Và thần nói lỗ lã thiệt thòi chỉ có 100 năm chứ mấy, như để rồi đời đời làm Phật làm Bồ Tát. Còn một đời này mà không chịu lỗ, không chịu thiệt thòi, muốn làm người khôn, muốn làm hơn người, vậy thì đời đời sanh tử. Vậy thì bạn nên tính cho nó kỹ, để không thôi nó lỡ mất. Vậy thì các bạn suy nghĩ xem có nên tình nguyện làm người thiệt thòi hay không. Cho nên hòa thượng nói tinh tấn cùng với tham dục nó không như khác, nó không như nhau ở chỗ trong tinh tấn nhất định không có mang phiền não, chính là nó không có mang tham sân si mạn. Phàm phu chúng ta ngày nay nói tinh tấn, trong tinh tấn có phiền não. Tại vì sao giọng mệnh tinh tấn? Quay sợ mơ dũng mừng chiên chiên. À, mục đích của ta, sự nghiệp của ta, chỗ tốt của ta, nếu như mà ta không nỗ lực thì làm sao? À, thì sai rồi. À, hòa thượng đây thì hòa thượng giải thích chúng ta này, tại sao ta phải tinh tấn? Vì mục đích của ta, vì bá đồ của ta, vì lời riêng của ta, vì chỗ tốt của ta, cho nên ta phải tinh tấn. Vậy thì cái đó là tinh tấn hay là tinh tấn hay là tham dục? Mà nếu như không có những thứ này thì sẽ không làm. Và thử nói phải nên biết đó là tham dục chứ không phải là tinh tấn. Chúng ta thấy như câu nói của bác Hồ chúng ta, chí công phải vô tư. Cái câu này ngày xưa tôi đọc rất nhiều lần nhưng tôi không có cảm xúc, nhưng mà gần đây tôi hết sức là cảm xúc được cái nội tâm của bác. Khi học đạo đức thánh hiền, thánh hiền nói thành ý phải chánh tâm, còn bác nói là chí công vô tư. Bạn thành ý mà không chánh tâm thì thành ý đó để phục vụ cho bá đồ của bạn. Nhưng ngày nay ta xem coi, họ thành ý đó nhưng mà họ thành ý nhưng không chánh tâm. Họ chí công, họ có vô tư không? Chí công nhưng mà chỗ này hòa thượng nói mục đích của ta, sự nghiệp của ta, bá đồ của ta, thì chí công ở đó thì thật sự không có vô tư. Cái thành ý đó không phải là chánh tâm rồi. Hòa thượng nói từ ở trên chỗ này bạn liền có thể hiểu được trong thế gian làm gì có tinh tấn. Sư trên lì thổ ná lì dỗ chín chín, làm gì có tinh tấn. Điều là ở trong đó mang cái theo là gì? Danh vọng lợi dưỡng. Điều là mang theo danh vọng lợi dưỡng thì họ mới chịu làm. Còn nếu không có gì, không có gì hết mà nếu mà họ vẫn liều mạng, vẫn bán mạng để mà làm thì đó mới là tinh tấn. Và thường nói đến chỗ này chúng ta đã hiểu rõ rồi. Cái câu này mình nghe mình thấy hết sức cảm động này. Tất cả khởi tâm động niệm việc làm của chúng ta là hy sinh phụng hiến, là vì chúng sanh phục vụ, vì thành tựu trí tuệ chân thật của chính mình, thành tựu đức hạnh của chính mình. Tuyệt đối không có danh lợi ở trong đó. Nhất định không có bá đồ ở trong đó. Thì đây mới gọi là tinh tấn. Cho nên tinh tấn với tham dục là khác biệt ở ngay chỗ này. Mong rằng Nhiều người nữa nghe được lời dạy của hòa thượng này, hòa thượng hôm nay, để mà tỉnh ngộ. Chứ không khéo thì có bao nhiêu người đã mê lầm phục vụ cho bá đồ một ai đó mà không hề biết. Bị lừa gạt đến lúc mà chết rồi vẫn chưa biết mình bị lừa. Thì đúng là thật đáng thương. Vâng, chúng ta nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.